Dù có sự dị biệt giữa các hoạt động của hạ trí và thượng trí, chứ Manas vẫn một. Manas là con người suy nghĩ, Labensia vẫn là một mà thôi, con người tư tưởng đang ở trong thượng trí. Người ấy là nguồn thần lực vô biên, là nguồn rung động của vô số thứ. Chính người đó phát huy chúng nó và thúa rải chúng nó ra ngoài những làn rung động thanh vai nhất và trong nhẹ nhất đều biểu lộ trong thượng trí. Và chỉ có thượng trí mới có đủ sự trong sạch đáp ứng lại chúng nó đặng mà thôi. Chúng nó là chánh lý của những tư tưởng trừu tượng về phương cách để đạt sự hiểu biết này là trực giác. Cái bản tính thực của trực giác là biết. Nhán qua là nó biết ngay sự thật bởi vì sự thật phù hợp với nó. Những làn rung động ít thanh bay hơn do nhà tư tưởng phát ra di chuyển qua chất khí của hạ trí mà chính nó thu hút, rồi nó trở thành những tác động của hạ trí như ta đã thấy. Có một điều đáng tiếc là Bồ Đề đôi khi cũng được gọi là chính lý và những quan năng của nó cũng được gọi là trực giác. Về sau nhờ sự tiến bộ của khoa tâm lý học, chắc chắn người ta sẽ tìm đặng những danh từ phù hợp hơn để áp dụng một cách phân biệt cho tâm thức thượng trí và những quan năng Bồ Đề. Cũng như chính lý của Bồ Đề người ta gọi là huệ, còn trực giác của Bồ Đề thì người ta gọi là huệ giác. Các chơn bản tánh của Manas là khoa học bởi vì Manas làm bằng chất khí của cảnh cao nhất của cõi thượng thiên Arapa. Nó thuộc về trạng thái minh triết của chân ngã, cho nên nó có khả năng thuật nhìn qua là biết liền đâu là sự thật. Sở dĩ có đặng điều này là khi nào hạ trí. Với những quan năng suy luận chậm chạp của nó đã bị thượng trí lướt qua rồi, bởi vì mỗi lần chân ngã của bản tánh minh triết đứng trước một sự thật thì sự thật đó phát ra những làn rung động điều hòa tạo ra một hình ảnh suôn sẻ trong tâm nó. Là còn nếu là sự giả thì sự giả sẽ tạo ra một hình ảnh không suôn sẻ, thiếu cân đối. Nó tự nói lên cái giả của nó. Dần dần hạ trí hết còn choáng phần quan trọng nữa thì những quan năng của chân ngã phát hiện và trực giác mà người ta có thể so sánh với sự thấy trực tiếp tại cõi hồng trần sẽ thay vào suy luận. Suy luận giống như xúc giác, có nghĩa là sờ soạn. Ấy vậy, trực giác phát triển nhờ suy luận cũng như thị giác phát triển nhờ sờ soạn. Ta nên phân biệt chân trực giác với cái gọi là trực giác của những người còn thiếu sự khôn ngoan. Cái trực giác sau này chỉ là một sự xung động, là intuition, do dục vọng sinh ra, chi nên chẳng những nó không cao hơn mà trái lại còn kém hơn sự suy luận nữa. Tác động của tư tưởng khiêu gợi những dòng khu óc trong học nguyên tử hồng trần, nhân đó những người suy nghĩ một cách rõ rệt và khôn ngoan chẳng những họ tăng cường những quan năng của chính họ mà còn làm phát triển cho cái khác. Cái chất khí tinh ba cao thượng của họ khiến cho họ dễ có đặng những tư tưởng thanh cao. Trong quyển thể phách con người có nói về cái luân xa trung tâm lực chakra ở đỉnh đầu. Luân xa đó dùng sinh lực prana màu xanh đậm, nó liên đới với nguyên lý của thượng trí. Quan năng của thượng trí. Hồi trước ta đã thấy rằng chân thân hay là thượng trí chỉ chứa đựng những yếu tố tốt của con người mà thôi, bởi vì nơi đây cái gì xấu không có phương tiện biểu lộ đặng. Đối với người còn sơ khai thì chân thân phát triển rất chậm, vì lẽ trong đó không có tình cảm hay tư tưởng gì thuộc về cõi cao thượng có thể làm nền tảng để được khiêu gợi những làn rung động tốt. Những tật xấu dù kiên trì trong nhiều năm cũng không thể làm bẩn đặng chân thân, chúng nó chỉ kéo trì sự phát triển đức tánh trái nghịch với chúng nó mà thôi. Hãy phàm nhân có một tật xấu nào là ám chỉ chân thân đã thiếu đức tánh tương phản với nó, bởi vì chân thân không thể có tánh xấu đặng, mặc dầu nó chưa hoàn toàn những đức tánh, những đức tánh do chân nhân làm nảy nở là toàn những đức tánh tốt đẹp. Khi chúng nó được đặt để an bài rồi thì chúng nó hiện lên trong mọi kiếp của phàm nhân. Và lại phàm nhân không thể nào có tật xấu tương phản với đức tánh của nó đặng. Tỉ như phàm nhân có đức ôn hòa thì làm sao có tánh nóng nảy đặng. Một đức tánh nào chưa linh động trong chân nhân nhưng nó có trong trạng thái tiềm thức, khi nó được đem ra tác động thì liền đó sự rung động mãnh liệt của nó sẽ ảnh hưởng đến những hạ thể, và không có tật xấu nào tương phản với nó mà trú ẩn nơi đó được. Trong chân thân người còn giả mang ta thấy như trống không, đó là triệu chứng không có đức tánh nào mở mang cả. Điều này không có nghĩa là phàm nhân có một tật xấu đặc biệt nào, nhưng nó ám chỉ rằng trong phàm nhân không có cái gì tích cực để ngăn chặn sự nảy nở của những tật xấu ấy. Nhưng chắc chắn xung quanh phàm nhân đó có những người bị máng phải tật xấu này, và bởi con người hai có tánh bắt chước cho nên tật xấu mới có hy vọng phát triển được. Tuy nhiên tật xấu chỉ thuộc về các hạ thể chứ không bao giờ thuộc về con người thật, và trú ngụ trong chân thân trong mấy hạ thể ấy, tật xấu bị chai lì nó có thể xúi dục mãnh liệt nên có lòng mà chống trả đặng. Nhưng nếu chân nhân linh động và tự tạo một đức tánh tương phản thì tật xấu này sẽ bị chặt ngay ở gốc, rồi nó sẽ bị tiêu diệt trong kiếp này và trong những kiếp vị lai. Muốn diệt trừ tánh xấu một cách hữu hiệu, nghĩa là không cho nó tái sanh lại nữa, thì người ta phải làm cho chân thân được đầy, tức là đem bít chỗ trống của nó bằng những đức tánh. Bởi vì một khi các đức tánh hiện lên và đúc thành tánh tình của con người rồi thì đâu còn chỗ trống để cho tánh xấu tương phản trú ngụ. Chân nhân không thể nào đồng quá đặng với cái gì xấu xa, bởi vì cái xấu xa không lên tới cội của nó được. Chân nhân thật ra không biết đến sự xấu, nó không hiểu sự xấu ra sao, vì nó không tiếp đặng cái cảm giác nào về sự xấu cả. Cái tai hại duy nhất của nhiều kiếp sống với sự xấu xa ác độc là làm cho chân thân mất nhuệ tính tiếp thu điều thiện. Nếu đời sống trong sự ác độc kéo dài chừng nào thì ta cần phải dùng nhiều thời giờ chừng nấy để gợi lại sự tác động trong điều thiện. Vì chân thân đã bị điều ác làm cho bất động và mất đi nhuệ khí. Người ta đã dùng nhãn quan để chứng minh điều này. Người ta quan sát chân thân của kẻ giả mang thì thấy nó không bị hư hại do một loạt kiếp hư hỏng của đương sự. Người ta chỉ thấy nó ở trong trạng thái tê mê trong nhiều năm như vậy. Nhân đó mà phải cần nhiều kiếp mới làm cho nó trở nên linh động đặng. Tuy nhiên trường hợp đó rất hiếm có. Nếu chân nhân đủ sức mạnh về tinh thần và về ý chí, nhưng thiếu mở mang về tình thương và tính vị tha, thì nó rút vào trung tâm nó, trong khi phải nảy nở tung tóe ra ngoài. Nhân đó mà cá nhân dựng xung quanh y một tấm vách tường ích kỷ và dùng quan năng để phát triển lợi lộc riêng cho mình, chớ không làm những việc vị tha để giúp đồng bào. Trong những trường hợp giống như vậy, cá nhân tự ý chống đối với sự tiến hóa của mình, chân thân của y bị bao vây bởi một màu sậm do sự co rút bên trong, nó mất đi sự chói lòa tung tóe ra bên ngoài là đặc tính của nó. Sự tai hại to tát này chỉ do một chân nhân tiến hóa khá có đủ sức mạnh, chứ một chân nhân yếu ớt vừa mới tiến hóa thì làm gì gây được một sự tổn hại to lớn sâu đậm như thế. Vì lý do đó mà sự tham lam, tánh phách lối và những quan năng trí thức nhằm vào mục đích ích kỷ đều rất nguy hại, rất bất hạnh trong kết quả của chúng nó hơn là những tật xấu khác. Nói đến đây chúng ta nhớ đến những kẻ phù thủy, những vị chủ tể của dục vọng và đam mê. Y đã mở mang ý chí và những đức tánh trí thức tối thượng không phải để dùng đặng giúp đỡ sự tiến hóa chung của nhân loại, mà là để chiếm đoạt, chớ không có một ý gì chia sớt cho ai cái kết quả mà y đã thu thập. Những người như vậy đi ngược với đoàn kết, họ gieo rắc hận thù và chia ly. Họ ráng kéo lùi sự tiến hóa, trong khi phải hối thúc nó. Họ thuộc về phái bàn môn tả đạo, sự rung động của họ đi ngược với sự rung động của quần chúng. E cho họ làm mất đi cái kết quả tiến hóa của họ đã qua, để rồi phải lập lại từ khởi thủy, lại từ khi khởi thủy. Vì luật trời không cho ai đi ngược với chiều lưu tiến hóa cả, bây giờ mình không chịu làm theo luật tiến hóa, thì ngày mai mình cũng phải bị bắt buộc làm theo nó, chạy trốn đằng nào cũng không khỏi. Tốt hơn là bây giờ mình khởi sự học luật đó đi và ráng làm theo. Nho giáo có nói thuận thiên giả tồn, nghịch thiên giả vong kia mà. Đến đây chúng ta đã nói nhiều về sự tác động của tật xấu đối với sự tiến triển của con người. Bây giờ chúng ta hãy xét xem qua khía cạnh khác. Những ai mới khởi hiểu về chân thân là gì thì nên lấy nó làm mục đích tiến hóa của mình. Họ ráng sức mở mang chân thân bằng cách ráng sức suy nghĩ, cảm biết và tác động một cách vô tư. Nghĩa là không ích kỷ, họ ráng sức hiểu qua sự hoạt động và nhiệm vụ của nó trên đường phát triển của nó. Sự tiến hóa của con người vẫn liên tục kiếp này qua kiếp khác. Và trong khi chúng ta cố gắng kiên trì một cách hữu ý để trợ lực cho sự phát triển của chân thân, chúng ta tác động đồng nghiệp với thiên cơ, chúng ta làm tròn thiên ý đã đưa chúng ta xuống thế gian này. Không có cái chi tốt đã nhập vào chân thân mà lại bị mất đi được, bởi vì bao giờ con người còn sống thì chân thân mãi còn. Ấy vậy người ta thấy rằng, sự ác chiếu theo luật tiến hóa dù sâu đậm thế nào đi nữa, bên trong của nó cũng có mầm tự tiêu diệt. Còn điều thiện dù ít cách mấy, bên trong của nó cũng có mầm vĩnh cửu. Điều bí ẩn trong sự kiện này là sự ác không bao giờ có sự điều hòa với luật trời. Nó đi nghịch với thiên cơ vậy, sớm muộn gì nó cũng sẽ phải vấp phải cái luật thiên liêng đó và sẽ bị nó đè bẹp. Còn sự thiện thì trái ngược lại, nó điều hòa với luật trời dắt dẫn và điều khiển nó. Nó là thành phần của sự tiến hóa, nhân đó nó không thể nào bị hủy diệt được cả. Người ta thí dụ rằng, mọi sự kinh nghiệm của con người đều bỏ vào cái rây, cái gì thiện sẽ lọt qua rây, còn cái gì ác thì nằm trên rây và nó sẽ bị dứt đi. Việc làm đó bảo đảm cái hy vọng tối thượng con người và đưa đến cho y một sự thành công sau cùng. Vì nhờ sự chọn lọc điều lành và dứt bỏ đi sự dữ mà chân thân con người được thành lập, dù sự tiến triển nó chậm chạp bực nào, dù con đường có diệu diễn thế mấy đi nữa, nó cũng đưa người đến mức tột đỉnh tinh thần. Ta biết rằng cái ta của ta tiến triển và không thể nào bị tiêu diệt hoàn toàn đặng, dù sự điên rồ của ta đã làm cho ta chạy bước. Và lại ta đã nói ở trước, cái gì thiện dầu ít ỏi thế mấy, một khi đã nhập vào chân thân rồi thì còn sẽ còn mãi mãi trong những kiếp vị lai. Chân thân không thể chứa đựng được cái gì xấu xa của phàm ngã theo luật công bình của vũ trụ, thì mỗi người phải gánh chịu hậu quả của hành vi mình dù là tốt hay xấu. Nhưng điều ác phải biểu lộ tại các cõi dưới, bởi vì chỉ nơi đây mới có những chất khí tương xứng để tạo ra những làn rung động thô kịch của nó mà thôi. Trong chân thân không có tiếng gọi nào về đó cả. Nói cho đúng thì hậu quả của tật xấu chồng chất trong đơn vị cái trí và trong những nguyên tử trường tồn cái vía và cái xác. Nhân đó mà kiếp này sang kiếp kia, con người tránh không khỏi những hậu quả của hành vi xấu của mình. Còn những hành vi tốt đẹp, những tư tưởng cao thượng cũng tạo ra những hậu quả tại các cõi thấp nữa. Song le chúng nó ảnh hưởng một cách kiên trì và thâm sâu cái thể chân thân. Vậy mọi hành vi đều có hậu quả trên các cõi dưới và chúng nó biểu lộ trong các hạ thể. Chỉ những hành vi tốt đẹp mới lên tận chân thân để giúp cho con người thật sự. Thoạt tiên, chân thân được sáng tạo một cách chậm chạp, nhưng về sau nó phát triển thật nhanh chóng. Mỗi giai đoạn tiến hóa của nó đều biểu lộ bằng màu sắc và bằng đường rạch của nó. Dần dần người tiến hóa sẽ biết chân nhân ở vào trình độ nào từ lúc chuyển kiếp thú làm người. Dần dần về sau, chân thân càng nảy nở rộng ra, nó tung tóe ra ngoài những tia ánh sáng tuyệt diệu, muôn màu chói lọi phi thường trong lúc bất động tương đối, và nó phóng ra ngoài những làn chớp lằn xẹt sáng rỡ trong khi nó linh động. Hãy chân thân càng biểu lộ một phần lớn các đức tính của chân nhân chừng nào thì nó càng nở rộng ra chừng nấy, nhân đó nó túa ra khỏi xác thịt rất xa và có thể bao trùm hàng trăm hàng ngàn người trong ảnh hưởng tốt đẹp của nó. Phàm nhân mỗi khi tan rã đem những kinh nghiệm của mình dâng lên chân thân, giống y như các hồn riêng rẽ của hồn khóm. Khi chết rồi đem kinh nghiệm của mình đổ vào các bọc chung của hồn khóm để chia sớt cho các đồng loại mình trong đó. Tỷ như tánh đúng đắn được nổi bật lên trong một phàm nhân, khi nó trở về chân nhân trong chân thân thì nó hòa đồng đều trong bọc, thành ra nó yếu đi. Cũng như cục muối ngậm trong miệng thì mặn chát, nhưng nếu bỏ vào ly nước mà uống thì ta chỉ cảm biết mặn mặn mà thôi. Vậy muốn cho tánh đúng đắn được nổi bật lên trong chân thân và đủ sức làm cho chân nhân sáng tỏ thì cần phải có nhiều kiếp luân hồi, tức là cần phải có nhiều phàm nhân đầu thai xuống ba cõi dưới để kinh nghiệm. Ta cần nhắc lại rằng là chân thân không phải là chân nhân, nó là cái thể thượng trí. Nghĩa là nó làm bằng chất khí cao của cái trí được tinh thần hóa để biểu lộ những đức tính mà chân nhân đã thu đoạt được. Con người thật bên trong là ánh sáng quyền linh của tạo hóa, ta thấy nó không đặng, nhưng một khi mắt ta trí khôn, ta càng được nảy nở chừng nào, ta càng gần gũi với nó chừng nấy. Nên lưu ý, trong trường hợp người tiến hóa, cái thể hạ trí trở thành hình ảnh của chân thân, nó chỉ biết vâng lời mạng lệnh của con người thật, bất cứ làm việc gì nó cũng đều hỏi ý kiến của thượng trí. Trong lúc tham thiền, khi hạ trí đã im lặng lại thì tâm thức vượt lên khỏi phàm nhân rồi đi thẳng lên trung tâm Laya để thoát ra ngoài. Trung tâm Laya là thiết điểm trung hòa giữa hạ trí và thượng trí. Tâm thức đi từ thiết điểm trung hòa Laya đến thượng trí phải trải qua một trạng thái vô thức tạm thời. Đó là cái kết quả khó tránh được của trạng thái cụ thể ở cõi thấp đến trạng thái trụ thượng tại cõi cao hơn. Sắc tướng ở cõi hạ trí vừa mất đi thì tâm thức con người được đặt vào tình trạng vô sắc tướng. Nghĩa là khi con người vừa bước qua khỏi cảnh giới sắc tướng là có hình dáng cụ thể, thì liền sang cảnh giới vô sắc tướng, tất cả đều là trụ tượng. Trong lúc đó, chân nhân liền biến chế hạ trí ra thượng trí. Chân nhân đem tư tưởng thanh cao của mình thấm nhuần nó, đem sự rung động tốt đẹp của mình làm mà bao bọc nó. Nhờ thấy thoáng qua những cõi trên, chân nhân có thể trong lúc xuất thần rút thần lực trên cõi niết bàn và bồ đề hạ xả xuống những ý niệm của thượng trí. Nhân đó mà thượng trí trở thành siêu diệt, chính nó là những ý niệm phi thường và tuyệt diệu đến soi sáng trí phàm, ví như mặt nhật quyền linh chói lọi thế gian. Nơi đây chúng ta sẽ lặp lại phân đại khái về hạ trí, đồng thời chúng ta lưu ý đến tâm thức của chân nhân ở trong chân thân, chớ chẳng phải đến trung tâm cái ốc thấp kém. Thì tài của chân nhân là thấy, là biết, nó không cần thảo luận và bàn cãi. Trực giác đúng đắn chính là một trong nhiều quan năng của chân nhân. Hạ trí tác động xuyên qua óc xác thịt. Nó sắp xếp những sự kiện cho có trật tự cân nhắc và so sánh chúng nó, rồi rút ra kết luận đặng đi tới quyết định. Muốn đi đến kết quả này thì hạ trí dùng thuyết suy luận và thuyết quy nạp. Còn trực giác thì trái lại, nó là cái thấy từ bên trong ra ngoài, đó là một phương pháp trực tiếp và mau lẹ như thị giác. Nó biết liền, giống như mắt thấy liền, nó không cần suy nghĩ, nó biết liền cái đó là chân lý hay là phù phiếm. Và không bao giờ nhầm lẫn đối với nó bằng cớ là vô ích, bởi vì chân lý chiếm ưu thế hơn là lý luận. Phải thận trọng tối thượng trong sự phân biệt trực giác đúng đắn với một sự xung động tạm thời của phàm ngã. Chỉ khi nào tiếng nói dục vọng của đam mê của phàm ngã đã lặng đi rồi thì quyền thanh của linh hồn mới nổi lên được giữa cõi trần ai này. Trong quyển I Seek the Voidless, bà Blavatsky có giải thích điều trên đây một cách hết sức rành rẽ. Tôi biết rằng liên kết với phần vật chất con người thì có lý trí, liên kết với phần tinh thần con người thì có tâm thức. Tâm thức thấu hiểu liền cái gì thiện, cái gì ác và cái gì ác xuyên qua tinh thần, bởi tinh thần là thành phần của minh triết và khiết bạch thiêng liêng. Chính nó là tuyệt đối minh triết và khiết bạch. Lý trí hoàn toàn tùy thuộc ở sự chứng minh của giác quan, nó không phải từ tinh thần thiêng liêng tối thượng xẹt ra một cách trực tiếp. Bởi vì cái tinh thần ấy biết mọi, vậy mọi lý luận đều vô ích. Người nào đã chủ trị một phần nào phàm nhân rồi thì có thể tiếp đặng một cách trực tiếp cái ánh sáng huyền linh của tinh thần. Và tự nhiên cảm biết đặng sự thật bằng trực giác, y không thể nào lầm lẫn trong sự phán đoán đặng. Dù lý trí có cố gắng đưa y vào chiều hướng khác, bởi vì y đã được giác minh, thiên tư của nhà tiên tri chỉ là cái kết quả của sự giác minh này, nó đi từ tinh thần vĩnh cửu của chúng ta xuống. Với một ngọn lửa, người ta có thể thắp một tim đèn và màu sắc của ngọn lửa sau này tùy thuộc ở tính chất của trái tim, của cái tim và một thứ dầu mà tim nhúng vào. Cũng y như thế, trong mỗi con người, ngọn lửa Manas thượng trí thắp lên cái tim đèn của bộ óc và tình cảm, và màu sắc của ngọn lửa sau này tùy thuộc ở tính chất của bộ óc và tình cảm. Trong bài luận văn viết về thiên tài, bà Blavatsky đã giải thích rành rành về điều trên đây. Bà nói rằng, những cái biểu lộ thiên tài của một cá nhân là do chân nhân y ráng sức chế ngự phàm nhân bên ngoài. Chân nhân của Newton, Aeschylus và Shakespeare cũng cùng tính chất với chân nhân của người nông phu, kẻ dốt nát, người khờ dại và ngu đần. Thiên tài của họ tùy thuộc ở sự cấu tạo tâm linh và thể chất của con người của họ. Không có một chân nhân nào khác với chân nhân nào trong tính chất tinh ba đầu tiên của nó, và chúng nó cũng không khác nhau về đặc tính nữa. Hỏi cái gì làm cho người thường nhân trở thành bậc vĩ nhân hay người khờ dại thấp hèn? Đó là do tính chất và sự cấu tạo của các hạ thể y, của các lớp bọc bao chung quanh y. Đó cũng là do khả năng hay sự bất tài của trí óc biểu lộ xuyên qua hạ thể những quyền năng của con người thật sự bên trong, tức là chân nhân vậy. Người ta có thể ví xác thân như là khí cụ mà, và chân nhân như là một người thợ dùng khí cụ đó. Tìm thế tính của sự điều hòa vẫn ẩn tàng trong dụng cụ. Nhưng nếu dụng cụ hư, gãy hay được tạo ra một cách vụng về thì dầu người thợ có khéo léo đến đâu cũng không thể thành công trong công việc làm đặng. Vì giữa ý về dụng cụ không có sự điều hòa, thì điều hòa tùy thuộc ở sự di chuyển trung trực của tư tưởng thiêng liêng ẩn tàng trong thâm tâm con người, tức là của chân nhân, đến cõi trần xuyên qua lời nói hay hành vi. Khả năng trí thức, mãnh lực cân não, sự tế nhị, sự tinh tế đều là những biểu lộ của hạ trí con người. Chúng nó có thể đoạt đến mức thiên tài giả tạo như bà Blavatsky nói. Chúng nó là kết quả của sự giáo dục, của sự nhuệ mẫn, thuần lý trí. Người ta biết được như thế là vì đôi khi người ta thấy chúng nó có nhuộm màu sắc bóng nóng nảy, kiêu hãnh và ngạo mạn. Trong trình độ tiến hóa hiện hữu của nhân loại, thượng trí ít khi biểu lộ. Đôi khi thượng trí nhoáng hiện lên và chúng ta gọi nó là thiên tài thực sự. Thánh Kinh có nói rằng, ngươi hãy thấy trong mọi biểu lộ của thiên tài, nếu nó hợp với đức hạnh, sự hiện diện không chối cãi được của người trời bị đọa. Mấy điều biểu lộ đó tùy thuộc ở số lượng kinh nghiệm của cá nhân đã chất chứa trong kiếp hiện tại hay trong những kiếp đã qua. Và lại dù bản tính và tinh ba của nó là toàn tri nhân chân nhân cũng cần phải có những sự kinh nghiệm ở thế gian, xuyên qua nhiều phàm ngã để trừu tượng hóa những gì cụ thể, lấy cái tinh ba của cõi trần cụ thể để làm cho nó hóa ra quang năng và thiên tài. Như thế mới đem đến sự phúc lạc vĩnh cửu, vì những đồ vật cụ thể chỉ là tạm thời mà thôi. Chúng nó là vô thường, một khi cái tinh ba của nó lên cõi thượng thiên rồi thì thượng trí sẽ chế hóa nó ra quang năng. Và hễ quang năng là vĩnh cửu, một đức tính nào phát triển xuyên qua nhiều kiếp tự nhiên phải thành một thiên tài. Vậy muốn biểu lộ một thiên tài đúng đắn thì cần phải sống một đời sống trong sạch và hiền lành. Điều cần yếu là biết rõ trách nhiệm của chân nhân trong chân thân để thấu hiểu ngoài vật những làn rung động của dây thần kinh chỉ lưu lại trong óc những dấu vết phớt qua mà thôi. Rồi chính chân nhân phải sắp xếp tổ hợp và chỉnh đốn chúng nó lại. Chân nhân tác động xuyên qua tất cả cảm giác do ngũ quan di chuyển đến để đưa ra sự xét đoán. Sự xét đoán này là kết quả của mọi kinh nghiệm trước chứ chẳng phải có từ nguyên thủy. Người còn giữ sắc phàm không thể lưu chuyển một cách ý thức khắp cõi thượng giới hạ thiên và thượng thiên đặng, trừ phi là đệ tử chân thiên đã được điểm đạo. Sự kiện được lưu chuyển một cách ý thức trong lúc sanh tiền trên các cảnh cao của cõi thượng giới là biểu hiện một sự tiến hóa phi thường, một sự tiến hóa sâu rộng. Bởi vì điều này chỉ sự hiệp nhất của chân nhân và phàm nhân chớ chẳng phải chỉ tỏ chân nhân ảnh hưởng được phàm nhân ít nhiều mà thôi. Trong trường hợp này, người đương cuộc chính là chân nhân, dĩ nhiên là y đang còn bị dòng cương tỏ của sắc thân, nhưng y có quyền năng và tri thức của một chân nhân tiến hóa cao. Hiện nay đa số người đời vừa mới biết sơ qua về cái thể thượng trí, tức là chân thân. Họ chỉ tác động trong cảnh chót của thượng thiên, họ đã nhập lưu nhập đạo rồi thì cảnh trên mới mở ra cho họ. Chân thiên lưu chuyển trọn cả cõi thượng thiên, nhân đó ngài dùng trọn cả chân thân, mặc dầu tâm thức ngài còn hoạt động trong sắc phàm tại cõi trần. Ta biết rằng con người không thể dùng cái vía hai cái trí của mình để làm khí cụ tự di chuyển từ bầu hành tinh này đến bầu hành tinh khác của dải hành tinh chúng ta. Nhưng con người có thể dùng chân thân của mình để làm chuyện đó nếu y là người tiến hóa thật cao. Tuy nhiên nếu y dùng đặng thể bồ đề của y thì sự di chuyển này còn dễ dàng và mau lẹ hơn nhiều. Nhưng dường thể sự di chuyển bằng chân thân trong không gian giữa các định tinh theo thường lệ không phải là chuyện dễ. Trong khoảng không gian đó, những nguyên tử cái này cái kia đều đồng đều nhau, đó là tình trạng thông thường của chúng nó không bị xáo trộn. Người ta gọi chúng nó là nguyên tử tự do ở chu vi hành tinh, không bao giờ người ta thấy chúng nó trong tình trạng đó, bởi vì dẫu chúng nó không nhóm nhau thành hình chứ, do hấp lực chúng nó cũng phải bị đè ép thật chặt. Trong khoảng không gian giữa hai hành tinh chắc chắn tình trạng không giống y như vậy, bởi vì nơi đây có sự xáo trộn to tát do chất tinh tuệ và khí tượng gây nên. Lại nữa, hấp lực phi thường của mặt trời làm cho biên cương của vũ trụ này bị đè ép thật mạnh. Vậy chất khí niết bàn trong chân thân con người bị sức hấp lực ép chặt thành một hình dáng hẳn định và rất khích cao. Dẫu những nguyên tử này không có chi thay đổi và cũng không hợp nhau thành nhóm, bao giờ có thể chân thân ấy ở tại cõi niết bàn của nó và gần bên một hành tinh có chất khí niết bàn bị dồn ép thì nó sinh hoạt một cách thông thả, nhưng nó không thể nào di chuyển và tác động trong khoảng không gian xa vời. Nơi đây không có những hộp nguyên tử bị ép chặt, chúng nó là những nguyên tử tự do. Lại nữa, chân thân có liên quan đến quang năng phóng đại hợp tác với luân xa sắc rát hay là trung tâm lực tại mũi giữa hai lông mày. Nơi trung tâm luân xa này nhô lên một hộp nguyên tử duy nhất để làm trách nhiệm một kính hiển vi bé tí, một cơ quan đã được tạo thành cân xứng với những vật tinh tế mà người ta muốn quan sát. Hộp nguyên tử dùng đó có thể làm bằng chất hồng trần hay thuộc về chất khí của cõi trung giới hay thượng giới. Nhưng dù là thế nào đi nữa, nó cũng cần phải được điều chế đặc biệt. Những dòng khu ốc bao quanh hộp nguyên tử đó đều phải nảy nở tất cả. Đó là bước tiến hóa của nguyên tử ở cuộc tuần hoàn thứ 7 của dải hành tinh của chúng ta. Nếu người ta dùng một hộp nguyên tử thấp hơn mực của chân thân để làm kính hiển vi thì phải thay vào một hệ thống hình đôi. Hộp nguyên tử có thể quy chánh mọi cảnh nhân đó mà người ta có được một sự phóng đại đúng với vật mà người ta quan sát. Một khi quan năng này được mở rộng thì nhà quan sát viên có thể tập trung tâm thức của chính y nơi chính giữa cái niên di, là nơi y dòm, rồi y phóng tâm ra những điểm xa hơn. Cái quan năng đó có thể làm cho đồ vật nhỏ lại khi người ta nhòm một cảnh vật nào quá rộng không thể thu hết vào tầm con mắt của người thường. Sự thấy của chân thân có thể thấy trước được tương lai đến một mức độ nào với nhãn quan thể xác. Đôi khi người ta còn có thể thấy trước được vài sự việc sẽ xảy ra. Thế nhưng người ta thấy một người kia sống một đời sống lăn loàn du đãng thì có thể nói trước một cách chắc chắn rằng y sẽ mất sức khỏe và tiền bạc, trừ phi y chịu sửa đổi. Điều mà ta không nói trước nếu dùng phương tiện hữu hình là người ấy có sửa đổi hay không. Nhưng nếu chúng ta dùng chân thân mà thấy y thì đôi khi ta nói trước đặng điều đó, bởi vì chân thân ta thấy đặng nghị lực dự trữ của y. Nó sẽ thấy chân nhân của người thủ sắc nghĩ thế nào, và nếu nó có đủ sức mạnh, nó có thể xen vào để cản ngăn. Không có lời tiên tri nào trên cõi trần này là đúng một cách thật sự cả, vì lẽ có nhiều nguyên nhân ảnh hưởng đến đời sống mà ta không thấy được. Nhưng khi tâm thức lên đến cõi cao thì người ta thấy những nguyên nhân này rõ hơn, và người ta toán ra kết quả đúng hơn. Dĩ nhiên là đối với người ít tiến hóa, người ta dễ tiên tri hơn là người tiến hóa cao, bởi vì người thường nhân ít có ý chí. Nhân quả của y chỉ định cho y hoàn cảnh nào và y trở thành nhân vật của hoàn cảnh ấy. Y cam chịu số mạng đã dành cho y, bởi vì y không biết phải làm sao để sửa đổi. Một người kia tiến hóa hơn y thọ số mạng rồi biến chế nó, y tạo tương lai của y bằng cách tác động những mãnh lực mới. Nhân đó khó mà tiên tri được tương lai của y, nhưng chắc chắn là đấng chân sư thấy được ý chí tiềm tàng của y, và ngài cũng biết được y sẽ làm gì. Trong quyển Le Cup Mental, người ta có tả về lịch sử của hình tư tưởng gắn vào kính Akashic bằng chất khí thượng thiên thu hình tư tưởng như máy quay phim, hay là ký ức của thiên nhiên. Muốn đọc được những ký ức này phải dùng chân thân, còn thể hạ trí thì chỉ rung động theo chân thân trong một lúc đó mà thôi. Vì lẽ đó nên khó đọc cho đúng những ký ức này, trừ phi chân thân phải tiến hóa thật rõ rệt. Ông Klibitzer có lưu ý một trường hợp lý thú và hiếm có của một người kia. Sau khi làm việc bằng trí quá sức, y làm kích động đến một mức độ nào chân thân của y. Điều này khiến cho y đọc được những ký ức Akashic một cách rõ ràng từ chi tiết. Y còn mở được một phần nào quan năng phóng đại, đặc biệt là về mùi thơm. Kết quả của quan năng này là khứu giác bị thô nhám, mùi thơm mất đi sự im dịu của nó và cho y thấy cảm giác như một nồi dẻ bằng len hay một cái ly đầy cát vậy. Đó là do cái quan năng phóng đại thuộc về chân thân bắt buộc những phần tử chi ti li ti của khứu giác trở nên lớn hơn cái này cách xa cái kia như những hột nhám trên giấy nhám. Nhân đó mà y mới có cảm giác nhám ở khứu giác. Lẽ dĩ nhiên là phương sách kích thích những quan năng của chân thân bằng sự lao lực quá sức phải tránh cho kỹ, bởi vì lắm khi nó làm cho óc suy nhược chứ không đánh thức được một quan năng nào của chân thân cả. Nếu một người kia đem đặng tâm thức lên cảnh cao nhất của chân thân, tức là cảnh thứ nhất của cõi thượng thiên, và chỉ tập trung vào chất niết bàn của nó, thì y có trước mặt ba phương thế để tác động tâm thức y. Ba phương thức đó liên quan đến ba bề đo của không gian. Thứ nhất, thực ra y có thể đem tâm thức của y xuống cảnh thứ nhì của cõi thượng thiên, hay là đem nó lên đến cảnh chót của cõi bồ đề, với điều kiện là y đã mở mang thể bồ đề của y vừa đủ để dùng. Thứ nhì là phương thế thứ hai, là cách rút ngắn, nghĩa là đi từ cảnh nguyên tử của một cõi này đến cảnh nguyên tử của một cõi kế đó mà không chạm đến những cảnh ở hai khoảng giữa. Mỗi cõi có bảy cảnh, cõi cao nhất là cảnh nguyên tử của cõi đó. Nó rất thanh nhẹ nên nó có thể nối liền với bảy cảnh cao của bảy cõi để làm thành con đường nguyên tử. Tuy nhiên con người ở cõi phàm là cõi thấp nhất, nhưng nếu sống một cách khiết bạch thì tâm thức cũng có thể tác động tại cõi bồ đề hay niết bàn bằng cách tiến hóa tự nhiên, hay bằng cách lưu thông xuyên qua con đường nguyên tử. Nhưng cách sau này có mấy ai làm được. Thứ ba là phương thế thứ ba khác biệt với hai phương thế trên, bởi vì đây không phải là một sự di chuyển mà là một sự nhìn từ dưới lên trên, như nhìn một sợi dây nối liền chân nhân với chân thần Monad, giống như một người kia từ đáy giếng dòm lên ngôi sao trên trời vậy. Bởi vì có một con đường được trực tiếp thông đồng giữa cảnh nguyên tử của cõi thượng thiên trong vũ trụ thấp với cái trí nguyên tử tương xứng trong cõi càn khôn, dù con đường đó còn rất xa vời đối với chúng ta. Ông Klibitzer có nói rằng Ít nhất trong đời sống chúng ta cũng đã có dịp trông thấy nó một lần. Ông còn nói rằng, điều mà người ta thấy đó khó mà miêu tả đặng, bởi vì không có một ngôn ngữ nào ở cõi phàm mà nói lên đặng một chút ý gì về nó. Tuy nhiên sự đó làm cho chúng ta chắc chắn rằng, từ hồi nào tới giờ, điều mà chúng ta tưởng là tâm thức chúng ta, sự khôn ngoan chúng ta là không phải của chúng ta, mà chính chúng nó là của Ngài. Điều giúp cho chúng ta dễ hiểu là nên biết rằng, chân nhân con người là một sự biểu lộ của luồng sống sinh hoạt thiêng liêng thứ ba thuộc về ngôi thứ nhất. Sự tăng trưởng và sự phát triển của chân thân được các chân sư giúp đỡ rất nhiều, bởi vì các ngài hoạt động để giúp chân nhân trong chân thân hơn là những hạ thể con người. Các ngài hy sinh sức lực tinh thần để ảnh hưởng người đời. Các ngài chói lòa ánh sáng trên con người cũng như mặt trời ban tia nóng xuống bông hoa để làm nổi bật cái gì cao cả ở phàm nhân. Do đó các ngài giúp người đời tiến hóa. Rất nhiều người cảm biết được ảnh hưởng cứu trợ vô hình này, nhưng ít ai đoán đặng nguồn gốc của nó. Làm sao mở mang thượng trí? Trong mấy chương trước, chúng ta đã cố gắng cho học giả biết qua ý niệm về nhiệm vụ thượng trí và cái thể mà thượng trí dùng để hoạt động. Hôm nay trước khi nói về phương pháp tổng quát để mở mang thượng trí, chúng ta cần phải biết rõ về điểm sau đây. Điểm thứ nhất là chúng ta phải biết rằng chân thân hay là thể thượng trí là cái thể mà bên ngoài hơn hết của chân nhân hay là di vách ma hay là ego. Nói theo danh từ của thông thiên học thì công trình mở mang nó phải dài đăng nặng, và muốn cho nó được hoàn thiện thì nó cần phải chịu ảnh hưởng, chịu cảnh luân hồi hàng trăm hàng ngàn lần mới nên. Người ta nói rằng số kiếp bậc trung phải trải qua dưới trần từ khi chuyển kiếp thú làm người cho tới lúc thành một vị chân tiên là 777. Lối 700 kiếp dành cho người giả mang và bán tiến hóa để đi đến bậc người tiến hóa. Lối 70 kiếp dành cho người tiến hóa để kinh nghiệm và trau dồi đạo đức. Sau cùng còn 7 kiếp chót là dành cho người đi trên đường đạo để thành một vị chân tiên. Khi ta nhận định sự kiện trên và thời gian bậc trung là 1.500 năm giữa hai kiếp, thì ta sẽ thấy được cuộc hành trình của linh hồn từ lúc chuyển kiếp thú làm người cho đến bậc chân tiên là dài biết bao. Trong thời gian đang đẵng đó, con người đã trải qua bao cuộc thử lòng, bao cơn nắng hạn mưa dầu, bao cảnh tang thương não ruột cốt để mở mang cái thể thượng trí. Ở trước ta đã nói thượng trí hay là chân thân là một cái kho chứa kinh nghiệm của nhiều kiếp luân hồi. Muốn cho cái kho này đầy, tức là con người có đủ sự kinh nghiệm, thì con người phải trải qua trung bình là 777 kiếp luân hồi sanh tử. Vậy cuộc hành hương nơi trần thế rất là dài, rất là chậm. Và chân thân muốn nảy nở phải tổn phí quá nhiều thời giờ, mà tổn phí quá nhiều thời giờ chừng nào thì con người phải chịu đau khổ nhiều chừng nấy. Đó là cái chìa khóa để mở cửa đạo. Khi ta biết rồi thì ta phải ráng học hỏi kinh nghiệm và trau dồi đạo đức bằng lòng bác ái vị tha, hy sinh và quên đi tư ngã. Trên nấc thang tiến hóa đầu tiên thì linh hồn được điều khiển từ bên ngoài do các vị thiên thần và các vị đại diện thiêng liêng của Thái Dương Hệ. Do con người không cần chia sớt cho ai những kết quả tinh thần mà mình đã thu thập được. Điều này chỉ xảy ra khi nào linh hồn đi gần đến mức cuối cùng của cuộc hành trình của nó và trở nên ý thức mục đích hành hương của nó tại thế gian. Bà Blavatsky cho sự đầu thai xuống thế gian này là một cuộc hành hương. Đó có ý nghĩa là con người sanh xuống trần gian với mục đích tiến hóa về tinh thần, dù phải trải qua bao nhiêu khổ hạnh. Cũng tỷ như người đi hành hương để tỏ lòng quý mến, đứng tôn kính, bất kể trèo non lặn suối cũng phải đi cho được để chiêm ngưỡng thánh dung. Bây giờ con người mới bỏ sự ích kỷ mà đi lần đến một sự vị tha. Con người khởi sự chia sớt luôn luôn sự tiến hóa của mình với đồng loại, mà định luật quyền môn cho rằng hãy mình càng chia sớt cho kẻ khác chừng nào thì mình càng tiến hóa chừng nấy, hay nói cách khác, sự tiến hóa tinh thần của mình là tùy thuộc ở sự chia sớt kinh nghiệm cho đồng loại của mình. Giai đoạn cuối cùng của sự tiến hóa là hoàn toàn diễn tiến từ bên trong ra bên ngoài, nghĩa là linh hồn tự điều khiển sự phát triển của mình, y tự nắm lấy sự tiến hóa của mình. Đó là một dấu hiệu của kẻ trưởng thành và cũng là dấu hiệu mức cuối của con đường hoàn thiện nhân sanh. Đại khái việc làm ở ba cõi dưới hạ giới, trung giới và thượng và hạ thiên đã gần xong. Chỉ còn lại 5-3 kiếp sôi động linh hoạt của kẻ làm đệ tử phải thi hành để hoàn tất cuộc tiến hóa vĩ đại ấy. Vậy những ai cảm thấy lòng mình có một ý muốn nồng nàn và rút ngắn con đường sanh tử tự mình nắm lấy vận mạng của mình trong hiện tại và ở kiếp lai sanh, thì họ khả dĩ có duyên mai và hy vọng tiến tới hết sức lẹ làng và nhanh chóng. Và đôi khi trong một kiếp mà họ làm được nhiều chuyện phi thường trong vài trường hợp, chân ngã ego rất phát triển, thượng trí nảy nở đầy đủ, nhưng còn có một điều trở ngại là sự thông đồng giữa chân ngã với phàm ngã. Đó là do số nhân quả của những kiếp trước, nhưng bao giờ số nhân quả đó đã được trả xong thì chân nhân khởi trói sáng xuyên qua phàm ngã, chân nhân hiện lên như là một sự kỳ diệu phi thường trên đoạn đường tiến hóa. Ta thử nhìn xem lịch sử của những vị giáo chủ của các tôn giáo thì ta sẽ thấy phần đông các ngài trước khi thành đạo đều trả quả nặng nề, tỷ như Đức Chúa Giêsu phải giác cây thập tự giá, Đức Pháp đạo của Bahai Sùm bị chết thiêu, v.v. Ấy vậy, những người nào cảm thấy có một động lực bên trong thúc đẩy lòng mình tự đảm đương trách nhiệm, trao mình cho toàn thiện và quyết chí cầm vận mạng mình trong tay mình, thì nên hiểu rõ rằng đó là một con đường chông gai khó nhọc và dài đằng đẵng, và đó cũng là một công việc của nhiều kiếp mà quyết làm trong một vài kiếp. Không ai có thể nói trước rằng bao giờ mình đi tới nơi tới chốn, cho nên biết bao là sự thử thách đang trực chờ mình, trực hờ mình, và mình cần phải can đảm nhẫn nại trì trí trước mọi khó khăn, mọi thất bại của cuộc đời để hoàn thành mục đích của chân ngã. Điểm thứ nhì cần phải hiểu rõ là sự liên quan giữa chân ngã và phàm ngã. Bằng không ta sẽ gặp nhiều sự lầm lẫn trong trí óc ta, khiến cho trí khôn ta bị che lấp và rải bóng tối trên đường đạo của ta. Như ta đã biết những kinh nghiệm đến với ta xuyên qua phàm ngã của ta trong một kiếp sống đặc biệt, chúng nó tác động trên cõi trời hay thiên đàng để biến kinh nghiệm ra nhiều thứ quan năng khác nhau. Và khi linh hồn gần đầu thai, những quan năng này sẽ đi vào kiếp sống vị lai của chân ngã, ego. Rồi kiếp này qua kiếp nọ, kinh nghiệm càng chồng chất lên cao để giúp cho sự nảy nở của linh hồn. Các quan năng đi từ trạng thái tiềm thức đến trạng thái tích cực, bởi sự phát triển của chân ngã là tùy thuộc một phần lớn ở sự giao thông giữa chân ngã và phàm ngã. Phàm ngã tách ra khỏi chân ngã, hay nói cách khác, phàm ngã là một tia sáng bé nhỏ từ chân ngã phóng ra, và trên đường đi xuống phàm ngã sống một đời sống bán độc lập, có khi nó đồng tình hay không đồng tình với chân ngã. Nếu phàm ngã đi theo đường lối của chân ngã, và chân ngã có thể dùng phàm ngã cho mục đích cao cả của mình, thì kiếp sống nhân sinh là một kiếp sống thành công, và những điều kinh nghiệm của phàm ngã sẽ góp phần phong phú cho sự tiến bộ của linh hồn. Còn trái lại, đó là trường hợp của đa số người đời, nên phàm ngã tự tôn tự đắc bất kể ảnh hưởng và mạng lệnh của chân ngã, hoàn toàn đắm chìm trong dục vọng và đam mê, thì mục đích sanh sống dưới cõi trần đã bị hỏng rồi, và kiếp sanh tiền của con người đã bị thất bại. Dù sự gặt hái tinh thần có kém cỏi đi nữa, con người vẫn bước tới và sự tiến hóa vẫn lần tăng. Những điều trên đây quan hệ đến sự liên can giữa phàm nhân và chân nhân, sẽ cho chúng ta có cảm tưởng là trong người chúng ta có hai sinh linh cùng chung hoạt động. Thật ra chỉ có một sự sống của Đức Thượng Đế tác động khắp nơi, khắp chốn. Một tia sáng huyền linh do tâm thức của Ngài phóng ra, ấy là Jivatma, tác động xuyên qua các hạ thể sát vế trí trên mấy cõi dưới là cõi hồng trần, trung giới và hạ thiên. Cõi cao hơn ba cõi ấy là cõi tinh thần. Trên cõi tinh thần đó, tia sáng huyền linh của tâm thức thiên liêng lấy danh hiệu là Atma, Bodhi và Manas. Đó là trung tâm điểm của cá tánh con người. Nhưng nơi đây, cái ý nghĩa tâm thức cá tánh bị ý nghĩa của tâm thức duy nhất đè bẹp. Hay nói cách khác, dù tâm thức cá tánh có đi xa tâm thức duy nhất của Đức Thượng Đế đi nữa, nó cũng phải chịu ảnh hưởng của tâm thức sau này, là cả hai rất là mật thiết. Vì tâm thức duy nhất sanh hóa tâm thức cá tánh, chính sự liên hệ mật thiết này mới tạo ra tấm màn ảo ảnh Maya. Nhưng tấm ảo ảnh Maya này không mấy dày đặc, nên chân nhân ego mới thấy rằng một phần nào sự thật bị che lấp. Tia sáng huyền linh của tâm thức duy nhất đó đi sâu vào vật chất và tác động xuyên qua ba hạ thể sát vía trí là nơi mà tấm ảo ảnh Maya dày đặc. Thì ý nghĩa thiêng liêng, phở ban sơ cùng sự hiệp nhất lại bị mất đi. Sự hiệp tác và sự đồng hóa luôn luôn diễn ra giữa tâm thức huyền linh duy nhất với tâm thức của ba hạ thể, nên khiến có sự lầm lộn về cái ta thật với cái ta giả. Người ta thường lấy cái ta giả làm cái ta thật, nên sự sống mới nổi sóng gió và cuồng loạn. Rồi xung quanh nó có người dựng lên nền tảng đời sống của mình, nào là ký ức, nào là kinh nghiệm, nào là hoài bão, vân vân. Đó là cái ta giả, cái ta phàm của tư ngã và sự làm quấy của nó, mặc dầu nó liên hệ đến thiên liêng, đến chân thần linh diệu, mặc dầu tôn chỉ cuối cùng của nó là cao quý. Ở những nấc thang tiến hóa đầu tiên thì sự lung tung của cái ta phàm không qua có quan trọng. Chúng nó cũng như mọi kinh nghiệm cần thiết để tạo nên cái nhà cho cá tánh, hễ vật liệu tốt là cái nhà tốt. Nhưng ở những nấc thang tiến hóa cuối cùng, khi con người biết phân biện và biết tuyển chọn những kinh nghiệm của mình để tự tinh lọc và để cho cái ta thiêng liêng được biểu lộ, thì phàm ngã phải trở thành nô lệ cho chân ngã. Chân nhân với những phàm nhân của nó, đồ hình số 5, những phàm nhân. Thì con người sanh ra từ khỏi lòng từ phụ lấy danh nghĩa là chân thần mới phóng tia xuống ba cõi dưới là Niết Bàn, Bồ Đề và Thượng Thiên, lấy danh hiệu là chân nhân hay là linh hồn. Tại đây linh hồn không xuống thấp hơn nữa, nó ngụ tại đó, nhưng nó phóng tia xuống ba cõi thấp nhất là hạ thiên, trung giới và hồng trần, lấy danh hiệu là phàm nhân. Khi mãn số rồi, phàm nhân chết, sau khi ngơi nghỉ một thời gian nơi cõi thượng thiên, linh hồn mới phóng tia xuống để làm một phàm nhân mới. Mỗi lần phàm nhân chết và trở về với chân nhân là mỗi lần nó mang đến chủ nó những điều mà nó đã gặt hái trong ba cõi dưới của kiếp người, cho nên mới có câu chân ngôn như vậy: chết đi là để sống mạnh. Như ta đã biết, từ một chân thần là tia sáng đầu tiên do Đức Thượng Đế phóng ra, phát sinh ra nhiều thứ phàm nhân. Mỗi một phàm nhân đều sống đời sống của nó. Mỗi đời sống của phàm nhân đều gom về chân nhân những kinh nghiệm của nó trong một kiếp. Nhờ phàm nhân mà chân nhân thu thập nhiều kinh nghiệm ở mấy cõi dưới. Nhân đó mà kho tàng của chân nhân càng ngày càng trở nên phong phú. Bao giờ kho tàng ấy được đầy đủ thì chân nhân mới hết đưa phàm nhân xuống cõi trần trung giới và hạ thiên để học hỏi nữa. Chừng đó con đường sanh tử luân hồi mới chấm dứt. Cũng nên nhớ rằng mỗi phàm nhân không phải do chân nhân sinh ra, mà nó chỉ là một phần thử biểu lộ của chân nhân mà thôi. Nó chỉ tiêu biểu một khía cạnh của linh hồn, cũng như một mặt nhỏ của một hộp kim cương vậy. Vì lẽ ấy mà mỗi lần phàm ngã đầu thai, nên nhớ là mỗi lần phàm ngã đầu thai là mỗi lần được làm ra cái mới. Nó chỉ biểu lộ có một vài trạng thái và bản năng của chân ngã mà thôi. Còn những cái khác thì còn ở trong tình trạng tiềm tàng chờ biểu lộ ở kiếp vị lai, bởi vì mỗi một lần luân hồi là linh hồn đã được chỉ định sẽ vào ở dòng cảnh nào, phải trả một loạt quả báo nào theo định luật của nhân quả, và tùy ở cấp độ tiến hóa của nó nữa. Những điều trên đây phải gom trọn vào một kiếp luân hồi đó. Linh hồn phải thực hành đầy đủ trước khi lìa trần giống dân đầu thai, sự di truyền của mẹ, khí hậu nam nữ, những quả báo phải trả, những quan năng phải mở nội trong kiếp này, tất cả điều trên hẳn định sự biểu lộ của chân nhân dưới trần. Nhưng các phàm ngã khác nhau, cái này hiện lên tiếp cái kia trong đời sống vĩnh cửu của chân nhân, và trong nhiều trường hợp là cốt để mang đến cho chân nhân sự nảy nở đầy đủ ở mọi phương diện hành động, tình cảm, trí thức và tinh thần ở nơi ba cõi dưới. Tại đây những quan năng thiên liêng phải hoàn toàn phát triển để hoàn tất cuộc tiến hóa của kiếp làm người. Thiên nhiên tác động một cách thật chậm chạp, nhưng phương châm của nó rất chắc chắn và đúng đắn. Muốn đoạt thành tôn chỉ của nó thì cần phải hết sức khéo léo và nhẫn nại. Thảo luận về sự liên quan giữa phàm nhân và chân nhân, hay giữa cái ta thật với cái ta giả, không phải là một lý thuyết suông hay là một việc làm để tiêu khiển ngày giờ. Bởi vì biết đặng rõ vấn đề phàm nhân và chân nhân cùng sự liên hệ giữa chúng nó là một điều tối quan trọng để đương đầu với bao khó khăn trong khi thi hành nhiệm vụ thiêng liêng. Ấy là mở mang những quyền năng thiên phú của đời sống tinh thần tại thế gian. Sự tiến hóa tinh thần không thể đi xa được trừ khi chúng ta hiểu biết trọn vẹn sự liên quan giữa phàm ngã và chân ngã. Và thành công đặt phàm ngã với sự kiểm soát của chân ngã một khi người kia biết rõ, chứ không phải là nghĩ sơ qua cái tinh linh ấy, tức là phàm nhân. Cảm biết và hành động tại cõi hạ, tại các hạ giới chỉ là một vật ảo mộng, một bóng hình vô thường, có một đời sống ngắn ngủi và sẽ bị thay thế, thì lúc bấy giờ y sẽ không thể nào lãnh đạm đặng trước cái lợi lộc thanh cao hơn của chân ngã vĩnh cửu. Đó là vì ta không hiểu biết nên ta quên đi cái số mạng đau buồn đang đeo đuổi ta, rồi ta đành an phận trong cái cõi đời ảo ảnh và vô thường này. Lúc đó ta chợt tỉnh giấc nồng trần thế và đứng trước sự thật, thì ta dội thấy miếng đất mà ta đang đứng đây xem giường vững chắc lại khởi sự rung rinh rồi sụp đổ dưới chân ta. Ta quá ra kinh sợ và hốt hoảng, rồi ta khởi sự tìm cho ra cái gì bền vững và chân thật hơn. Ta tìm một cách nồng nhiệt hăng say, chớ chẳng phải cẩu thả vào lười biếng. Ta tìm chân lý như một người chết đuối đang tìm một cái phao để giữ lại cho sự sống cho mình. Lúc bây giờ dù muốn dù không, dù cực nhọc thế nào đi nữa, ta cũng quyết định từ bỏ chiếc tàu phàm ngã đang bị đắm để đến trú ngụ nơi chân ngã mà ta tin tưởng chớ chưa biết là vĩnh cửu. Hễ ta càng tự đồng hóa với chân ngã và càng làm cho phàm ngã trở thành một dụng cụ cho chân ngã chừng nào, thì ta càng hướng về đời sống thiêng liêng chừng nấy. Chính với tư cách đó, với tinh thần đó, ta mới có thể khởi mở thượng trí đang sinh hoạt trong chân thân đặng. Phương pháp mở thượng trí là phải theo vài nguyên tắc thuộc về chức vụ của nó. Điều này ta đã nói ở trước. Luật tiến hóa chẳng phải chỉ áp dụng cho cõi hữu hình mà thôi, nó còn áp dụng cho những cõi thanh nhẹ hơn. Một cơ quan nào được tập luyện thì nó phải phát triển. Cũng tỷ như ta tập luyện cánh tay thì cánh tay ta phải được nở năng. Nay ta định tập luyện thượng trí thì tự nhiên thượng trí phải được phát triển. Sự phát triển này phải đi song song với sự kiện tráng của cơ quan. Vậy các hạ thể muốn tiến hóa bên trong nghĩa là được tinh nhuệ thì phải tốt đẹp ở hình thể, nghĩa là cả vị tác động thêm nhiều nhiệm vụ khác nhau một cách khéo léo hơn. Nhân đó tinh thần vật chất phải cùng tiến lên một lượt song song với nhau. Định luật này là một định luật căn bản của sự tiến hóa. Nó là nền tảng của mọi phương sách luyện mình trên mọi cõi. Ta hãy xem một xác thân yếu đuối, ta điều luyện nó, ta bắt nó tập thể dục, ít lâu sau sinh khí thấm nhuần nó dồi dào chảy luồn qua bắp thịt, huyết quản và thần kinh của nó. Nó trở nên mạnh mẽ hơn. Bắp thịt lần lần nổi lên và khả năng hoạt động và chịu đựng của nó cũng gia tăng. Ta hãy lấy ví dụ một thể vía là thể của tình cảm và dục vọng. ta thấy nó tối tăm và không đáp ứng đặng vài mối xúc động như tình thương và lòng thiện cảm. Đoạn ta đem chính ta đặt vào hoàn cảnh của cái vía bất hảo đó, khi nó không đáp ứng được với điều cao thượng ấy, ta bắt cái vía của ta đáp ứng với nó, ta bắt nó rung động đồng nhịp và đồng hóa với tình thương và lòng thiện cảm kia. Điều này lúc ban sơ không phải là chuyện dễ làm, nhưng lần lần ta cảm thấy sống khởi chạy, ta cảm thấy sự sống khởi chạy vào những con kinh mới vừa được khai. Bây giờ sự cấu tạo của thể vía đã bị biến đổi, nó thanh nhẹ hơn rồi, ta thấy ta dễ đáp ứng với những mối cảm động thanh cao đó. Giờ đây ta nói về thể trí, ta thấy nó không được minh mẫn, ta nó không thể suy ngẫm một cách đúng đắn và liên tục, lúc nó ở vấn đề này lúc nó nhảy qua vấn đề khác. Nay ta thử sửa đổi nó lại, ta khởi sự suy nghĩ với sự ráng sức tập trung tư tưởng về những vấn đề khác nhau. Sự luyện tập lúc ban đầu rất là vất vả và phiền não, nhưng lần lần sinh lực cõi trí chạy vào thể trí, sự tập trung tư tưởng trở nên dễ dàng hơn. Rồi cái gì lúc ban đầu vất vả và phiền não nay quá ra vui sướng và hăng say, luôn sinh lực cõi trí tuôn chạy vào thể trí, sắp xếp nó lại dần dần, tạo tác nó trở thành một khí cụ hoàn hảo cho quyền năng tư tưởng. Đó là cách luyện tập cái hạ trí để cho nó suy nghĩ một cách đúng đắn và liên tục. Thể hạ trí tiến hóa song song với khí cụ trực tiếp của nó tại cõi trần là bộ óc và hệ thống não tủy trung khu. Nhờ những bộ phận này mà tư tưởng có thể biểu lộ một cách đúng đắn ở tâm thức hồng trần, là tâm thức của con người lúc thức tại cõi trần. Nhờ sự luyện tập mà tất cả cơ năng của mọi hạ thể đều được tăng trưởng. Dù mình thấy được hay không thấy được, kết quả cũng như thế. Định luật này cũng không chừa chân thân là thể của thượng trí, nghĩa là muốn mở mang thượng trí thì phải luyện tập nó như đã luyện tập bắp thịt thể vía và thể trí vậy. Như ta đã biết, một trong những quan năng của chân thân là tự dùng làm khí cụ cho tư tưởng trụ tượng. Nếu ta muốn mở mang nó thì ta phải luyện tập nó bằng cách bắt nó suy nghĩ về những tư tưởng thượng trí hay là những tư tưởng trụ tượng mà ta đã nói ở trước. Nhưng người tưởng sai lầm về sự suy nghĩ.